tụng kinh cầu an, chẳng những chỉ riêng mình phát bồ đề tâm, mà người niệm Phật tụng kinh cầu an còn mong muốn những lời dạy của Phật được đọc tụng ra nơi miệng mình. Nếu có ai nghe thấy được, cũng đều phát tâm bồ đề. Trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh như mình. Lục Tổ Huệ Năng không do nghe kinh trên đường đi đốn củi mà phát tâm bồ đề sau đó chứng đạo hay sao? Vậy mới biết, người tụng kinh cầu an cầu siêu lễ Phật làm lợi lạc cho chúng sanh đến chừng nào? Người cư sĩ tụng kinh Kim Cang mỗi buổi sáng mà Huệ Năng thường nghe trong lúc đi đốn củi, chưa chắc đã phát bồ đề tâm để tụng. Chưa chắc là ông ta đã không tụng kinh để cầu nguyện cho gia đình được an ổn như bao nhiêu người khác có tâm bình thường trên thế giới này, giống như sự suy luận của Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng Lục Tổ Huệ Năng nhờ nơi thiện trí thức này mà được ngộ đạo, phát bồ đề tâm, xuất gia, học đạo, chứng đạo. Không có vị cư sĩ tụng kinh bình thường này thì năm dòng thiền tổ sư đã không xuất hiện, và những người thừa hưởng sự lợi lạc của thiền tông đã không giống như ngày hôm nay. Huệ Năng sau khi chứng được đạo cũng có nghĩa là nguyện kim đắc quả thành bảo vương. Sau khi Huệ Năng chứng đạo được truyền y bát làm tổ, thì đệ tử của ngài lớp này truyền sang lớp khác, tiếp tục ngộ đạo, chứng đạo, nối truyền không biết bao nhiêu mà tính cho hết, như Thâm Nguyên, Nam Nhạc, Thần Hội, Mã Tổ, Bách Trượng, Vô Ngôn Thông, Hoàng Bá, Lâm Tế, Vân Môn, Nam Tuyền, Triệu Châu, Quy Sơn, Ngưỡng Sơn, vân vân. Và tiếp tục không biết bao nhiêu chúng sanh ở các nước Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Đại Hàn đã được ngài hóa độ đi vào Phật đạo, chứng được đạo. Như vậy có nghĩa là hoàng độ như thị hằng xa chúng. Và vị cư sĩ kia cũng thành tựu được câu phát nguyện trong lúc tụng kinh: nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề. Tôi không biết Hòa Thượng Thanh Từ có nhận thấy và thấu hiểu được chỗ diệu dụng tối thắng, lợi ích không lường của sự tụng kinh cầu an cầu siêu, niệm Phật này hay không? Không phải chỉ lợi ích cho người tụng kinh, người nghe kinh, mà lợi ích cho vô số chúng sanh không thể tính đến. Đừng đem sự nhận thức thô thiển tầm thường phàm phu của mình mà nhận chìm sự diệu dụng của Phật Pháp. Chẳng những một mình Lục Tổ Huệ Năng do nghe kinh mà chứng ngộ và cứu độ được nhiều chúng sanh, thoát sanh tử, chứng đạo, mà còn nhiều vị tổ khác do nghe tụng kinh chứng được đạo. Trúc Lâm Đại Đầu Đà của Việt Nam cũng do tụng kinh, nghe kinh mà chứng được đạo và khiến cho dòng thiền Trúc Lâm đã truyền đến mấy trăm năm sau. Bách Trượng Đại Thiền Sư sau Huệ Năng ba đời, quyển Bách Trượng Thanh Quy mà tất cả những người tu thiền không ai mà không biết. Bách Trượng đã thường xuyên tổ chức những buổi lễ cầu siêu tụng kinh mỗi khi có một vị tăng viên tịch. Không biết những điều này các vị đang tự cho mình là thiền sư chánh tông có biết đến hay không, mà lại thường xuyên chê bai đã kích lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, cầu an, cầu siêu. Ở đây, chúng tôi khẳng định rõ ràng là Hòa Thượng Thanh Từ chê pháp môn tu do Phật dạy, chư tổ xiển dương, chứ không phải chỉ phê bình một cá nhân đã sử dụng pháp tu không đúng cách. Chúng tôi xin trích dẫn vài đoạn trong một vài quyển sách của Hòa Thượng để làm bằng chứng. Trong quyển Bồ Tát Sở Nhân, Chúng Sanh Sở Quả, trang 31 viết: sám hối cũng là xin, còn có lỗi gì xin Phật thương xót tha hết, rồi về nhà làm tội, nửa tháng sau lại đi xin nữa, hoặc là đi chùa cúng cầu an cầu siêu. Cầu an là xin cho gia đình được an ổn, cầu siêu là xin cho ông bà được giải thoát. Cũng là xin chứ gì. Rõ ràng là Hòa Thượng Thanh Từ đã chê phương pháp lễ Phật sám hối của chư tổ Tịnh Độ và các tông Hoa Nghiêm Thiên Thai Pháp Tướng, chứ không phải phê bình người thực hành pháp môn tu sai. Quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất viết: tỷ dụ bác mình tụng kinh hoài mệt nhoài, lúc đó bác mình quán gì nổi, cứ ngày đêm sáu thời lễ lại riết, mệt mỏi quá làm sao đi đứng nằm ngồi mà thấy được tánh. Trong ngoặc chứng ngộ. Trong băng giảng về đường hướng tu của Thiền viện Trúc Lâm ở quận 1, Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng hai thời tụng niệm của tăng ni ở các chùa là sai, không lợi ích, chỉ bắt chước người đi trước mà làm theo, chứ không suy nghĩ việc đó đúng hay sai. Sau khi nghe xong cuộn băng này, tôi có cảm nghĩ rằng Hòa Thượng Thanh Từ sau khi xuất gia học đạo đã không học những điều cơ bản của người xuất gia, và cũng không phải phát bồ đề tâm cầu Phật đạo lúc xuất gia, mà chỉ vì một nhân duyên hội ngộ nào đó rồi xuất gia. Người đã phát bồ đề tâm xuất gia thì dầu cho có tu thiền hay tu tịnh gì đi nữa, ai cũng phải biết tụng kinh lễ Phật, niệm Phật là phần căn bản để tăng trưởng bồ đề tâm và tiêu trừ nghiệp chướng. Nhưng nếu nói như Ngài Thanh Từ thì tu, tức là muốn chứng đạo, là không cần tụng kinh, ngồi thiền, lễ Phật, sám hối, niệm Phật chi cả. Trong ngoặc, vì ngồi thiền cũng vốn là hình thức giống như niệm Phật tụng kinh. Cũng có nghĩa là Ngài Thanh Từ dạy đệ tử muốn chứng đạo thì đừng bao giờ nghĩ nhớ tới Phật, đừng bao giờ học hạnh Phật, mà hãy nghĩ tới Ma Vương và học hạnh của Ma Vương thì sẽ thành được Phật quả. Vì sao? Vì chỉ có tu theo con đường của Ma đi thì mới có tư tưởng loại trừ danh hiệu Phật, không lễ Phật, không niệm Phật, không học hạnh của Phật. Chư Tổ đã dạy rất rõ ràng cho chúng ta mỗi khi vào khóa lễ tụng kinh lễ Phật: tán thán công đức Phật, đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, quy y Phật, quy y tròn một niệm, tự mình phát bồ đề tâm, mong muốn nhiều người cùng phát bồ đề tâm, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ muôn loài, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Sau khi phát bồ đề tâm, ngày ngày phải thực hành tu tập hết thảy mọi công đức mà chư Phật và Bồ Tát đã làm: bố thí, trì giới, thiền định, nhẫn nhục, tinh tấn, quán chiếu, tự lợi lợi tha, phát tâm từ bi hỷ xả. Trong ngoặc, tụng đọc kinh văn. Sau mỗi thời kinh, chúng ta đều có tụng bài Bát Nhã. Đó là nhắc nhở chúng ta trên bước đường tu từ lúc phát bồ đề tâm, trên cầu Phật quả dưới độ chúng sanh. Những việc làm tự lợi lợi tha này không nên chấp trước, mà hãy dùng trí tuệ quán chiếu, buông bỏ để ung dung đi vào Phật đạo. Trong ngoặc, bài chú Bát Nhã. Sau thời kinh Bát Nhã thì chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Vì về cực lạc thì chúng ta gần Phật, gần thiện hữu trí thức để viên thành Phật đạo, đủ năng lực để trở lại thế giới trong mười phương mà cứu độ chúng sanh. Niệm Phật cầu vãng sanh là tự lợi, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh, đồng phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh qua cõi cực lạc là lợi tha. Trong ngoặc, tụng hồi hướng và tự quy y. Như vậy, trong một thời kinh của người học Phật, thọ trì tu tập gồm có tán thán công đức Phật, quy y Phật, phát bồ đề tâm, học và thực hành hạnh nguyện tự lợi lợi tha của chư Phật, quán chiếu các pháp để không bị các pháp làm nhiễm ô, nguyện sanh về gặp Phật, học hỏi thêm công đức hầu viên thành Phật quả, trở lại thế giới đau khổ, cứu độ chúng sanh, đưa họ cùng về cảnh an lạc thanh tịnh như mình. Tụng kinh với ý nguyện như vậy, niệm Phật với ý nguyện như vậy, lễ Phật sám hối với ý nguyện như vậy, thì có công đức nào vượt trội hơn? Có sự tu tập tự lợi lợi tha nào thù thắng vi diệu hơn? Mà một số người đã hiểu biết nông cạn và sai lệch, nên khiến cho nhiều người nghi ngờ và hoang mang. Xin đạo hữu hãy cẩn trọng mà tu trì tụng niệm để khỏi bị lạc vào tà kiến. Câu thứ 27. Phải chăng sự thịnh suy của dân tộc là sự thịnh suy của thiền tông? Và khi nào dân tộc suy thì tịnh độ mạnh? Bạch thầy, con đọc quyển Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, phần yếu chỉ thiền tông ở đoạn Thiền Tông gắn liền với sự thịnh suy của dân tộc, tác giả viết: xã hội và tôn giáo có ảnh hưởng mật thiết với nhau, nhất là thiền tông. Trong Phật giáo có quá nhiều pháp môn, cho nên ở hoàn cảnh xã hội nào cũng có pháp môn thích hợp với xã hội ấy. Khi dân tộc đầy đủ chủ quyền, độc lập, thì pháp môn tu nhà Phật hướng về tự lực. Khi dân tộc mất chủ quyền, bị lệ thuộc, thì pháp môn tu nhà Phật hướng về tha lực. Vì thế, Thiền Tông thịnh hành ở Trung Quốc vào đời Đường, đời Tống. Đến đời Nguyên, Thiền Tông bị suy yếu, đời Minh cũng chưa đứng vững. Sang đời Thanh, Thiền Tông từ từ nhường chỗ cho Tịnh Độ Tông. Ở Việt Nam, đời Lý, đời Trần, Phật giáo hầu hết là Thiền Tông. Sang đời Lê, Thiền Tông yếu thế từ từ, đến đời Nguyễn lại càng yếu. Khi Việt Nam lệ thuộc Pháp thì Thiền Tông mất dạng. Tất cả chùa chiền đều trở thành tịnh độ hết. Riêng về Nhật Bản, từ trước đến nay, Thiền Tông vẫn đứng vững ở vị trí của nó. Cho nên chúng ta thấy rõ, sự thịnh suy của dân tộc là sự thịnh suy của Thiền Tông. Sự gắn liền ấy chẳng qua là do Thiền Tông đặt hẳn về sức tự tín tự lực. Thiếu tự tín thì Thiền Tông mất đất đứng. Một nước mất chủ quyền, người dân làm sao tìm ra đất tự tín? Chính vì thế Thiền Tông chịu ảnh hưởng theo. Ngày nay chúng tôi cố gắng xây dựng lại Thiền Tông, Âu cũng là thời dân tộc đầy đủ chủ quyền. Vì thế chúng tôi tin rằng, sự có mặt của Phật giáo trên đất nước Việt Nam mai sau, chắc chắn Thiền Tông sẽ đóng góp một phần đáng kể. Đó là đoạn trích dẫn con vừa đọc xong, xin Thầy từ bi giải thích cho. Thưa đạo hữu, nhận được thư của đạo hữu, chúng tôi đã bỏ ra mấy tuần lễ để đọc lại quyển sách nói trên. Đến trang 179 và 180 là đoạn văn mà đạo hữu đã viết thư hỏi. Chúng tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Đúng là tư tưởng bệnh hoạn và bị thế tục chánh trị hóa. Có lẽ sau năm 1975, tác giả đã được quá nhiều ân huệ của nhà nước, nên đã viết đoạn văn trên, mục đích làm vui lòng nhà nước, và cũng để tỏ ra mình là một người yêu nước chân chánh, có trách nhiệm xây dựng đất nước, sau khi độc lập từ tay đế quốc Mỹ, trong ngoặc vì Mỹ ở phương Tây. Đây cũng là lý do tại sao sau năm 1975, tác giả đã bôn ba lặn lội đó đây, hô hào cổ võ phục hưng Thiền Tông, trong ngoặc Thiền Tông Việt Nam, để đóng góp vào sự độc lập của xứ sở. Tác giả viết Trung Quốc và Việt Nam mấy trăm năm trở lại đây, Thiền Tông bị vắng bóng và nhường chỗ lại cho Tịnh Độ Tông là vì hai nước này không tự chủ độc lập, mất chủ quyền